Rồi, xong rồi đó, nói cho tôi nghe đi.
Ừ, thì chuyện chủ đề hôm nay chứ gì? Chủ đề tái chế giấy.
Hay đó, mà sao em ấy lại chọn chủ đề tái chế giấy vậy? Chủ đề này rộng vậy mà.
Ừ, thì mai mốt là sẽ làm tái chế giấy phần 2, phần 3, kiểu như chủ đề thường xuyên vậy đó.
Ừ, cũng thú vị hen, nhưng bắp thông thái có biết gì về giấy không nè?
Ừ, giấy chủ yếu làm từ bột giấy, vốn được sản xuất từ gỗ và nước.
Ừ, một nửa rác thải từ các trường học là giấy, là giấy viết, là giấy vẽ, giấy photo, bài kiểm tra, bài thi, giấy và giấy. Nhiều loại giấy được tái chế trong khi những loại khác thì không. Và thực tế thì hơn một nửa lượng giấy bị vẫn chung với rác.
Vậy là chất thải phổ biến nhất. Hầu hết chúng ta đều có thể tái chế nhưng vẫn cần sử dụng năng lượng. Dùng ít giấy có nghĩa là tiết kiệm năng lượng, cây gỗ, nước và hóa chất cho việc chế biến.
Còn hạn chế được lượng cây bị đốn. Cây là quan trọng vì chúng ngăn chặn xói mòn và hấp thụ carbonic trong không khí, rồi chuyển hóa thành oxy cho chúng ta thở.
Còn một vài điều hấp dẫn về việc sử dụng và tái chế giấy nữa, nhưng chắc phải để dành vào tiểu mục lối sống xanh thôi. Bây giờ hãy dành thời gian cho mầm xanh và khách mời chứ.
Hôm nay thì chúng ta có một vị khách mời rất đặc biệt và vị khách này rất là yêu thích giấy.
Nghe hấp dẫn nha. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ một trong 12 đại sứ môi trường bây giờ năm 2011, bạn Bùi Hoàng Mỹ Linh.
Sau đây xin mời biên tập viên Mầm Xanh. Xin cảm ơn anh Bách và chị Dư Gan. Các bạn thân mến, hiện tại thì ngồi bên cạnh Mầm Xanh đây là bạn Bùi Hoàng Mỹ Linh, một trong 12 đại sứ môi trường Mayer năm 2011. Chúng ta sẽ cùng có một cuộc trò chuyện nhỏ với bạn ấy nhé.
Mình là Bùi Hoàng Mỹ Linh, là đại sứ môi trường Bayer năm 2011. Thì mình xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn đang nghe chương trình Green Radio Show.
Mình xin nghĩ là Mỹ Linh cần có một vài dòng giới thiệu về bản thân cho các bạn khán giả, ví dụ như là trường học.
Thì hôm nay thì Mỹ Linh rất là vui khi mà được bạn Mầm Xanh mời đến chương trình này. Thì Mỹ Linh đang là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại thương, cơ sở 2 thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình học ở trường á, thì Mỹ Linh ngoài tham gia việc học nè, cũng tham gia một số các câu lạc bộ đội nhóm ở trường. Và cuộc thi đại sứ môi trường Bayer cũng là một trong những chương trình hoạt động ngoài xã hội mà Mỹ Linh rất là hứng thú.
Như vậy thì ở trường các hoạt động xã hội và các câu lạc bộ đội nhóm mà Mỹ Linh tham gia thường là gì?
Mỹ Linh là đang là một trong những người giữ vị trí chủ chốt của câu lạc bộ tiếng Anh thương mại trường Đại học Ngoại thương. Bởi vì có thể nói là cũng tham gia nhiều rồi á, cho nên có thể gọi là đàn anh đàn chị, hướng dẫn cho các em tổ chức những cái chương trình nhằm mục đích là để trao dồi những cái kỹ năng mềm cho các bạn sinh viên, và bên cạnh đó là trao dồi kỹ năng tiếng Anh cho các bạn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương. Và cũng trường Linh thì câu lạc bộ Linh cũng đã tổ chức một số chương trình như là chương trình về nghề nghiệp nè, rồi chương trình về kỹ năng giao tiếp, chương trình về doanh nghiệp, về văn hóa doanh nghiệp, rất là nhiều để mà cho các bạn biết về tình hình thực tế của môi trường đi làm như thế nào, và bên cạnh đó bổ sung những cái kỹ năng như là kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng xin việc cho các bạn sinh viên của trường Đại học Ngoại thương và các bạn sinh viên trường khác nữa.
Vậy thì với các hoạt động dành cho môi trường thì sao?
Thì có thể nói là cuộc thi Bayer là một bước ngã của Linh cho hoạt động môi trường. Tại vì hồi lúc trước đó, tham gia nhiều chương trình về học thuật nhiều hơn, thì Bayer là một hoạt động xã hội về môi trường Linh thấy là rất ý nghĩa cho Linh, bản thân Linh và cũng như cho các bạn sinh viên.
Cái cảm xúc khi mà trở thành một trong 12 đại sứ môi trường Bayer năm 2011 thì nó khác gì sau một cái cú ngã như vậy?
Vui chứ. Bởi vì mình nghĩ là lúc trước á, mình cũng rất là hứng thú về môi trường và cái sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nhưng mà cũng chưa có nhiều điều kiện để tham gia. Thì do đó mà khi mà Bayer tổ chức một cuộc thi như thế này, hứng thú như vậy, cho nên Linh đã đặt bút và viết cái dự án của mình để gửi cho Bayer. Thì khi mà nhận được kết quả là mình được phong danh là đại sứ môi trường thì ôi không còn gì bằng, là mình rất là vui sướng. Và điều đó cũng đặt cho mình một cái trách nhiệm là phải quan tâm tới môi trường nhiều hơn và phải tích cực hơn trong hoạt động môi trường.
Vậy thì từ khi mà được phong danh là đại sứ môi trường Bayer đến bây giờ thì cuộc sống có thay đổi nhiều không? Ví dụ như gia đình chẳng hạn.
Trời ơi, đó là một thay đổi rất là lớn luôn. Khi mà về nhà mẹ nói trời ơi, đại sứ môi trường về nhà rồi nè. Rồi khi mà Linh được phong danh đại sứ á, thì Linh cũng nói cho ba mẹ cũng như là những người thân trong nhà Linh nghe về việc bảo vệ môi trường, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường như thế nào. Thì mẹ Linh cũng cảm thấy rất là hứng thú và cũng quan tâm nhiều hơn về môi trường. Bằng chứng là mẹ Linh cũng đã thay một số cái bóng đèn mà đèn hình quang thành đèn neon để mà tiết kiệm điện nè, rồi phân giỏ rác thành hai ngăn, vừa để phân loại rác vô cơ và rác hữu cơ, để mà một phần nào đó mẹ hy vọng có thể giúp ích cho môi trường của mình.
Như vậy là được sự hậu thuẫn rất là lớn từ gia đình.
Đúng rồi.
Không chỉ là ngoài xã hội mà ngay từ bước đầu tiên thì đại sứ Bùi Hoàng Mỹ Linh cũng đã tác động được đến gia đình của mình. Một cái thông điệp nhỏ nhỏ gửi đến gia đình đầu tiên.
Đúng rồi.
Như vậy thì Mỹ Linh có thể chia sẻ với Mầm Xanh cũng như các bạn thính giả về dự án của Linh không?
Dự án của Linh á thì chủ yếu tác động đến các em học sinh tiểu học cấp 1. Tại vì mẹ Linh là giáo viên tiểu học á, mẹ Linh nói chở các em đó nó cứng đầu, nó lì lắm. Đặc biệt là học sinh của mẹ có mấy đứa nó nghịch kinh khủng, nói gì cũng không nghe. Và mẹ nói là mấy em nó cũng nghịch giấy nhiều lắm. Cho nên từ cái thực tế mà nghe mẹ Linh nói là các em hay vò giấy thành cục nè, ném với nhau trong giờ ra chơi, rồi xét máy bay. Nói chung là cuối buổi học là rác tứ tung trong phòng học. Mẹ nhìn mẹ cũng rất là bực. Mẹ nói các em phải biết tiết kiệm giấy, phải biết bảo vệ môi trường. Nhưng mà các em cũng chưa có hiểu cái vấn đề đó nó như thế nào á. Cho nên nghe mẹ Linh nói như vậy thì Linh cũng thấy được cái thực trạng là mình còn nên làm một cái gì đó để mà tác động đến các em học sinh tiểu học, để giúp các em nhận thức được cái hành động nhỏ của các em thôi nhưng mà nó đã gián tiếp ảnh hưởng đến môi trường rất là nhiều. Thì thứ nhất là các em đã thải ra một lượng giấy ra môi trường nè, rồi cũng tác động gián tiếp đến sinh thái rừng, nhiều cây sẽ bị chặt để mà làm giấy cho các em. Thì đó, cho nên là cái dự án của Linh thì chủ yếu là giáo dục định hướng cho các em học sinh tiểu học hiểu về thế nào là tiết kiệm giấy, bảo vệ môi trường, bằng cách là Linh sẽ thông qua một cái những cái buổi sinh hoạt ngoại khóa của đội kết hợp với hoạt động của đội để mà đưa cái chương dự án của Linh vào đó. Linh sẽ xây dựng những cái mô hình về trò chơi nè, về bài hát nè, rồi về các cuộc thi nhỏ nhỏ để mà kích thích các em chơi, vừa chơi vừa học, giáo dục cho các em về bảo vệ môi trường, đặc biệt là môi trường rừng.
Đối tượng của Linh hướng đến trong dự án là các em ở tiểu học. Như vậy thì có khó khăn không khi mà mình đã là một người gần như là trưởng thành rồi mà quay trở lại với các em khá là nhỏ như vậy, thì ở độ tuổi đó thì mình có một sự chênh lệch không?
Linh nghĩ là chắc là khó, tại vì dự án của Linh là chỉ đang trong giai đoạn là chỉ là thiết kế, mới là trên bút viết thôi, chưa có thực tế thì Linh cũng chưa có làm. Nhưng mà Linh nghĩ là nghe mẹ Linh nói là mấy đứa nó cứng đầu lắm, khó bảo lắm, cho nên Linh nghĩ là chắc cũng rất rất là khó đây để mà mình có thể tiếp xúc được với các em. Nhưng mà Linh nghĩ là mình đánh động vào cái tâm lý của các em thích chơi nè, rồi thích được trao quà nè, thích những cái trò chơi mà mang tính tập thể, ganh đua, thì mình đánh động vào cái tâm lý đó, mình sẽ thiết kế những cái trò chơi, những cái mô hình như thế nào mà kích thích các em phát huy những cái sở thích của các em, thì Linh nghĩ là sẽ tiếp cận tốt hơn.
Một dự án khá là thú vị, bởi vì hồi xưa khi mà còn học tiểu học hoặc cấp 2, cấp 3 thì trường của Mầm Xanh thì thường có chương trình là kế hoạch nhỏ, tức là sẽ thu những cái giấy mà mình bỏ lại sau giờ học á, thì gom lại sau đó mình sẽ bán giấy vụn, thì nó sẽ có tiết kiệm được một khoản tiền nho nhỏ đó dành cho lớp, cho chi đội của mình. Thì có thể là một mô hình nho nhỏ theo này khi mà quay trở lại trường thì sẽ có một điều gì đó mình nói ngoài cái việc đó. Là mình sẽ nhắc đến cái mô hình của bạn Linh về sau này khi về thăm trường.
Thì mình cũng rất là cảm ơn Mầm Xanh đã rất là thích thú với cái mô hình của mình. Thì nếu được thì một ngày nào đó mình sẽ tặng Mầm Xanh cái mô hình của mình về tất cả mọi thứ để Mầm Xanh có thể truyền đạt cái mô hình đó cho các bạn tiểu học trường Mầm Xanh.
Tất cả những cái bài nhạc mà...
Đúng rồi, đúng rồi.
Hôm trước thì khi mà chương trình Green Radio Show số 2 lên sóng thì có một bạn thính giả gửi thư về là khi hôm nào đó bạn Mầm Xanh làm chủ đề về tái chế giấy đi. Hôm nay rất là may mắn thì Mầm Xanh đã bắt được bạn Mỹ Linh. Và chủ đề của Green Radio Show hôm nay cũng là tái chế giấy và khá gần với dự án của Linh. Vậy thì chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện nho nhỏ về chủ đề này nhé.
Thích quá.
Có nhiều người cho rằng cái việc sử dụng giấy nó cũng không có quan trọng lắm. Tức là người ta có thể sử dụng tùy ý, người ta in một mặt thì nó tiện hơn so với in hai mặt. Nhiều khi in hai mặt thì nó sẽ làm lộ cái thông tin ở cái mặt còn lại. Thì cái việc mà sử dụng giấy làm sao cho hợp lý thì theo Linh nghĩ nó sẽ như thế nào đối với bản thân của từng người cũng như là từng doanh nghiệp?
Thì cái việc này cũng là một cái vấn đề khá là nhức nhối á, Mầm Xanh. Tại vì khi ma người ta in như Mầm Xanh nói á, là đa số người người ta lười biếng, bởi vì người ta in hai mặt, người ta phải lấy ra, người ta phải lọc tờ giấy lại, người ta in một lần nữa, trong khi in một mặt người ta chạy một lèo là nó ra một lần luôn. Thì cái vấn đề sử dụng giấy tiết kiệm thì rất là quan trọng. Khi mà trong hàng ngày mình sử dụng giấy á, có một số chuyện mình có thể sử dụng giấy rất là tiết kiệm nhưng mà đôi lúc người ta không có để ý, vô hình chung mình đã tác động đến cuộc sống cũng như là sự sinh tồn của các loại cây trong khu rừng. Tại vì giống như là ở, đặc biệt là ở những cơ quan nhà nước cũng như là ở ngoài Hoa Linh, ở Bình Thuận thì đa số là các cơ quan nhà nước cho nên người ta sử dụng giấy rất là nhiều. Một lần Linh thấy ba Linh đem một xấp giấy về toàn là sử dụng một mặt không, thì Linh cũng đã góp ý với ba là tại sao không khuyến khích người ta sử dụng giấy hai mặt. Đó là trong doanh nghiệp thì mình nên chú ý điều đó, rồi hạn chế những cái gì mình lưu trữ được trong máy thì mình lưu, đừng in ra ngoài. Còn đối với bản thân mình, sinh viên thì cũng vậy, mình sử dụng tập vở thì cũng cố gắng sử dụng cho hết. Một số bạn thì sử dụng nửa chừng rồi bỏ đi, rất là phí. Hoặc là nếu mà bỏ đi thì mình hãy tái sử dụng lại cái giấy mà mình còn sử dụng được trong cái cuốn vở đó. Mình có thể xé ra và thiết kế trang trí thành một cái cuốn sổ để mà mình ghi những cái thông tin quan trọng của mình trong cuộc sống hàng ngày. Những người như là những bạn nhỏ thì mình cũng nên tập cho các bạn cái thói quen sử dụng giấy tiết kiệm cũng như là sử dụng vỏ hết nè, rồi không nên sử dụng những cái tờ giấy trắng cho những cái mục, cho những cái việc như là ném máy vò giấy thành cục hoặc là ném máy bay, như vậy thì rất là phí.
Hôm trước thì Mầm Xanh được nói chuyện với một anh bạn, anh đó làm ở một cái doanh nghiệp, thì anh ấy nói là cái việc mà hạn chế, tức là cái việc mà in hai mặt á, thì nhiều khi do như vậy, do người ta ngại trong cái khâu lấy giấy ra rồi bỏ vô lại, thì hạn chế bằng cách là những cái người mà có giấy in một mặt thì sẽ có một cái thùng để hạn chế cái thông tin bị lọt rò rỉ ra bên ngoài, thì cái thùng đó sẽ được khóa kín lại 6 tháng sau thì mới mở ra, nghĩa là ai có giấy in một mặt thì sẽ bỏ hết vào trong đó, 6 tháng sau lấy ra và sẽ sử dụng cái mặt giấy sau đó, thì thông tin nó sẽ trễ rồi và không có ảnh hưởng nhiều nữa mà cũng rất là hữu ích.
Thì đó cũng là Linh thấy cũng là một cái ý kiến hay. Linh sẽ giờ nói bố là áp dụng cái mẹ vặt này.
Mầm Xanh thì thường hay nói với mẹ là có giấy một mặt thì đem về cho con nháp hoặc là làm gì đó. Còn riêng về một số bạn sinh viên thì thay vì bây giờ chúng ta in slide ra, thầy cô thường hay cho slide, thì chúng ta nên chép tay ra thì nó sẽ hạn chế được một lượng giấy.
Cũng nhớ bài luôn
ha. Nhớ bài. Hôm trước thì chia sẻ về việc sử dụng túi giấy hay túi ni lông, thì có một anh bạn nói là mình nên sử dụng những cái tờ báo, như cái mục quảng cáo trên báo á, mà cái phần mà mình không có đọc được, mình không thích á, thì mình có thể góp thành túi giấy, trong đó mình bỏ vào cặp, buổi sáng sớm mình đi mua bánh mì, mình nói không, con không lấy túi ni lông đâu, có túi giấy lấy ra rất là ấn tượng.
Đúng rồi, rất là phong cách. Còn nữa ha, Linh nghĩ là giấy báo á, mình mà những cái tờ mà giấy quảng cáo mình không có xem, hoặc là mình xem rồi mình không biết để đi đâu á, mình có thể gấp lại, mình đang thành những cái giỏ rất là xinh để mình bỏ những cái thứ linh tinh, như là bạn gái mình thì bỏ kẹp tóc, bỏ đồ cột tóc vô, mình trang trí, mình thắt nơi thế nào đấy, làm cho cái một cái góc bàn học của mình nó trở nên sinh động và rất là thân thiện với môi trường.
Tự nhiên cái mẹ lên làm cho Mầm Xanh nhớ là hình như hồi trước có nhận được một món quà được gói bằng giấy báo. Trời ơi, nó đẹp mà nó rất là bất ngờ và rất là gần như là hàng độc. Có nhiều nhận định cho rằng giấy tái chế tốt hơn giấy nguyên thủy về mặt bảo vệ môi trường. Theo Mỹ Linh thì lý do vì sao mà người ta nhận định như vậy?
Linh nghĩ là bởi vì người ta nghĩ về mặt môi trường thôi, thì giấy tái chế dĩ nhiên là sẽ tốt hơn so với giấy nguyên thủy. Bởi vì khi mà mình sử dụng giấy tái chế thì mình sẽ không phải qua rất là nhiều cái khâu về xử lý trong nhà máy, trong các nhà máy giấy. Điều đó sẽ góp phần giảm thải đi cái lượng khí CO2 thải ra môi trường nè, rồi khí thải nhà kính, rồi mình cũng sẽ làm giảm đi cái lượng gỗ mà mình phải chặt để mà làm những cái tờ giấy mới, thì mình có thể sử dụng những cái giấy mà mình không có sử dụng nữa, mình tái chế lại thành những cái giấy rất là hữu ích cho mình mà mình vẫn có thể sử dụng lại được. Thì điều này sẽ giúp bảo tồn rừng, rồi mình sẽ cũng giữ gìn được nguồn tài nguyên và giảm thiểu ô nhiễm trong quá trình sản xuất, rồi mình cũng giảm được chất thải rắn nè, rồi mình cũng giảm được lượng khí CO2 thải ra môi trường nữa, rất là nhiều thứ,
giảm được cả một lượng năng lượng tiêu thụ rất là lớn.
Đúng
và
rồi.
Hình như là lúc nãy có nghe anh Bắp với chị Dư Gan nói là trong hình tiểu mục số 3 là tiểu mục lối sống xanh, thì hai anh chị ta sẽ nói là một tấn giấy khi mà được tái chế nó sẽ ra được bao nhiêu nữa, thì chúng ta sẽ cùng chờ đến giai đoạn đó. Để
nghe hấp dẫn quá.
Mầm Xanh cũng rất là thích giấy tái chế, và hầu như trong các giấy tờ của Mầm Xanh khi mà gửi đến các cơ quan trong cái dự án của mình á, thì đều in bằng giấy tái chế và tạo nên một cái ấn tượng, giống như một phong cách riêng của mình. Tuy nhiên thì xét về mặt kinh tế thì giấy tái chế nó lại mắc hơn giấy thường, giấy nguyên thủy đến 1/3 đến 1/2 đó, nhiều khi là mắc gấp đôi nữa. thì Linh nghĩ thế nào về việc này? Mình nên quan trọng về mặt kinh tế hay là mình nên quan trọng hơn về mặt môi trường, cái mà mình để lại cho con cháu mình sau này?
Linh cũng không hiểu tại sao mà giấy tái chế nó lại đắt hơn so với giấy mà nguyên thủy của mình nữa. Có thể là do trong quá trình người ta thu nhặt giấy tái chế nó như thế nào đấy mà cần có một cái chi phí khá là lớn. Thì nhưng mà về mặt, theo Linh nghĩ là về mặt môi trường thì sử dụng giấy tái chế sẽ rất là tốt, cũng một góc phần bảo vệ môi trường rừng nè, tạo nên bầu khí quyển trong sạch cho chúng ta khi mà lượng khí CO2 bây giờ thải ra môi trường rất là nhiều. Thì khi mà mình sử dụng giấy tái chế, tuy hơi đắt một tí nhưng mà khi mà mình nghĩ đến cái giá trị lợi ích mà mình tạo ra cho xã hội nè, cho môi trường thì nó rất là lớn. Có thể nói là giá trị tinh thần rồi, không có thể so sánh được bằng vật chất, đúng không? Thì Linh nghĩ giấy tái chế sẽ tốt hơn. Mình đừng lấy lợi ích kinh tế lên làm hàng đầu mà hãy lấy cái tính bền vững lên làm hàng đầu. Đó để mà đó là cái yếu tố tiên quyết để cho một đất nước phát triển trong tương lai.
Cũng giống như là khi mà mình sử dụng một cái card visit bằng giấy tái chế thì khi mình đưa cho khách hàng của mình, đối tác của mình thì nó cũng là một cái phong cách riêng của mình nữa.
Đúng rồi. Người ta cũng nghĩ là ôi trời, không ngờ là công ty này lại quan tâm bảo vệ đến môi trường đến thế. Người ta cũng có một cách nhìn thân thiện với mình, đúng không?
Vậy thì Linh có thể chia sẻ một số cách sử dụng tiết kiệm giấy từ chính cái kinh nghiệm của Linh không?
Hồi nhỏ Linh rất thích làm mày mò những cái học môn kỹ thuật mà sắp giấy á, Linh thích lắm. Cứ mua giấy màu về mà sắp, thì hồi nhỏ đâu có biết là bảo vệ môi trường, tiết kiệm giấy là gì đâu, cứ vòi mẹ mua giấy màu về cho con sắp giấy miết. Cái bây giờ lớn rồi thì mình cũng vẫn thích sắp giấy, nhưng mà bây giờ mình không có đòi mẹ mua giấy màu nữa, mà mình sẽ lấy từ những cái giấy tập cũ của mình để mình gấp, mình làm những cái sản phẩm từ giấy yêu thích mà mình thích á. Thì ở nhà Linh thì trên bàn học của Linh cũng có nhiều những cái sản phẩm từ giấy mà Linh đã làm, giống như là những hồi nãy Linh có nói là mình đan những cái tờ giấy báo thành những cái giỏ nè, để mình bỏ những cái thứ linh tinh vô thì nó làm cho bàn học của mình gọn gàng mà cũng nhìn rất là thân thiện nữa. Rồi mình có thể sử dụng những cái lõi giấy vệ sinh mình làm hộp bút nè, hộp cắm bút. Rồi mình có thể sử dụng những cái tờ giấy giấy bìa cứng mà cũ á, mình làm những cái thiệp nhỏ nhỏ để mà mình cảm ơn bạn bè về cái gì đó, mình trang trí bằng cái sự khéo léo của mình sử dụng màu sắc mình trang trí. Linh nghĩ là không quan trọng là giấy cũ hay giấy mới, quan trọng là cái sự khéo tay thôi. Mình có thể biến giấy cũ thành một nghệ thuật, gọi là nghệ thuật từ giấy.
Rất là cảm ơn Linh trong những cái chia sẻ ngày hôm nay. Và câu hỏi cuối cùng là, với vai trò là một đại sứ môi trường Bayer năm 2011 thì Linh sẽ gửi thông điệp gì đến cho mọi người?
Thông điệp của Linh chắc là cũng phải liên quan tới giấy, đúng không? Tại vì Linh cũng thích giấy lắm. Mình hy vọng là cái dự án đầu tiên thì mình hy vọng là cái dự án của mình trong tương lai không chỉ áp dụng cho các đối tượng là học sinh tiểu học không, thì mình sẽ mở rộng cái đối tượng nó nhiều hơn. Có thể là các bạn sinh viên đại học nè, mình có thể làm những cái chương trình hoặc là những cái hội thảo liên quan tới giấy để mà kêu gọi các bạn sử dụng giấy tiết kiệm, sử dụng giấy thông minh. Rồi riêng bản thân mình thì mình hy vọng các bạn sinh viên, và không những các bạn sinh viên, là tất cả những ai mà hiện nay còn xem nhẹ cái việc bảo vệ môi trường, thì chúng ta hãy nhìn lại, chúng ta hãy tìm hiểu những cái thông tin để chúng ta thấy được cái môi trường của chúng ta ngày nay đã bị ô nhiễm trầm trọng như thế nào, để từ đó chúng ta hãy tạo ra mình một cái phong cách sống hàng ngày. Như Linh thì phong cách sống là sử dụng những tờ tái chế giấy, sử dụng giấy thành những cái sản phẩm có ích khác. Còn các bạn, Linh nghĩ là có thể là từ giấy hoặc là từ ni lông, các bạn cũng có thể tạo ra cho mình những cái nghệ thuật sống xanh sạch và thân thiện với môi trường.
Cảm ơn Linh về cuộc trò chuyện hôm nay, và chúc cho Linh hoàn thành tốt vai trò đại sứ môi trường Bayer của mình. Và trong thời gian sắp tới thì hy vọng sẽ được gặp Linh trở lại với một chủ đề cũng về giấy. Tại sau này thì sẽ có chủ đề tái chế giấy 1, tái chế giấy 2, thế còn dài nữa.
Rồi, cảm ơn Mầm Xanh đã tạo điều kiện để Linh có một cuộc trò chuyện vui vẻ như thế này. Và hy vọng chương trình Green Radio Show sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong tương lai, sẽ đem đến những cái thông tin bổ ích về môi trường cho các bạn sinh viên.
Trước khi chia tay thì Mầm Xanh có một cái thắc mắc nhỏ nhỏ là, lỡ may có một bạn thính giả nào mà cũng đam mê về giấy, đam mê nghệ thuật giấy giống như Linh, thì có thể liên lạc với Linh qua địa chỉ nào?
Nếu mà các bạn có cùng một cái sở thích về giấy giống như Linh nè, có cùng sở thích chơi với thiếu nhi giống như Linh nè, thì các bạn có thể gửi nói chuyện với Linh, hoặc là gửi thông tin gì đấy qua email của Linh là linhbui.ftu2@gmail.com. Thì Linh hy vọng là sẽ được kết thân với nhiều bạn cùng đam mê, cùng sở thích giống mình để mà chung tay góp sức tạo một cái gì đó tác động tốt đến môi trường.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện nho nhỏ với bạn Bùi Hoàng Mỹ Linh, là một trong 12 đại sứ môi trường BO năm 2011. Ngay sau đây sẽ là một ca khúc rất là thú vị, và Màu Xanh cũng như là bạn Mỹ Linh xin chào tạm biệt các bạn.